Chủ nhật thứ hai thường niên năm A. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô, và ông Sothene là người anh em của chúng tôi. Kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto, những người đã được hiến thánh trong Đức Giêsu Kitô, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: các chứng nhân của Đức Kitô. Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình rao giảng của Đức Kitô, bắt đầu từ biến cố Gioan làm phép rửa cho Ngài tại sông Giô-đan, để giúp cho dân chúng nhận ra và tin vào Đức Kitô là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai. Ngài cần nhiều nhân chứng. Nhân chứng quan trọng nhất là Thiên Chúa, và dân chúng đã được nghe tiếng Thiên Chúa làm chứng cho Đức Kitô vọng xuống từ trời rằng: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, các ngươi hãy nghe lời người. Các bài đọc hôm nay tiếp tục đưa ra các chứng nhân của Đức Kitô. Trong bài đọc 1, lời ngôn sứ Isaiah thuật lại: chính Thiên Chúa làm chứng cho con của người là người tôi chung. Sứ vụ của Ngài không chỉ là đưa những người Do Thái trở về, mà còn trở lên ánh sáng của muôn dân, để đưa ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô mặc dù sống sau thời đại của Đức Kitô, cũng làm chứng cho Đức Kitô bằng những lời giảng dạy của Ngài dành cho các tín hữu Corinto. Trong phúc âm, Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Đức Kitô bằng cách chỉ thẳng vào Ngài và giới thiệu với mọi người: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Lý do tại sao Gioan có thể xác tín như thế là nhờ Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy ông nhận ra sự thật về Đức Kitô và về sứ vụ của Ngài. Bài đọc 1. Bài ca thứ 2 về người tôi chung của Thiên Chúa. Thứ nhất, người tôi chung của Thiên Chúa. Trong sách Isaiah đệ nhị có tất cả 4 bài ca nói về người tôi chung. Xin coi Isaiah chương 42 câu 1 tới câu 4, chương 49 câu 1 đến câu 6, chương 50 câu 4 đến câu 9, chương 52 câu 13 cho tới chương 53 câu 12. Nhưng ai là người tôi chung mà ngôn sứ Isaiah nhắm tới trong các bài ca này? Có 3 ý kiến khác nhau. Thứ nhất, có người cho dân tộc Israel như một tập thể là người tôi chung của Thiên Chúa. Ý kiến này dựa vào lời Thiên Chúa phán trong câu thứ 3 của trình thuật hôm nay. Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Ý kiến này không xác đáng cho lắm, vì những câu sau của trình thuật hôm nay và của bài ca khác về người tôi chung đều ám chỉ người tôi chung là một cá nhân, chứ không phải là một tập thể như dân tộc Israel. Thứ hai, có người cho là vua Siro của Ba Tư. Lý do là vì vua này đã làm theo thánh ý Thiên Chúa bằng cách đồng ý phóng thích cho dân tộc Israel được về dựng lại quê hương từ đất lô lệ. Ý kiến này cũng không đúng, vì sứ vụ của người tôi chung không phải chỉ dẫn đưa những người Israel sống sót trở về, nhưng còn được đặt làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Thứ ba, có người cho đấng thiên sai là người tôi chung. Ý kiến này được chấp nhận nhiều hơn cả, vì người tôi chung phải là một cá nhân đến từ Thiên Chúa. Ngài có thân xác để chịu đau khổ và gánh tội cho nhân loại. Chính vì những đau khổ này mà người tôi chung có thể gánh tội và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người, người Do Thái cũng như dân ngoại. Thứ hai, nguồn gốc và sứ vụ của người tôi chung. Nguồn gốc, chính người tôi chung chứng thực mình đến từ Thiên Chúa bằng những lời sau. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung. Sứ vụ, người tôi chung không chỉ đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người, nhưng còn được Thiên Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất. Bài đọc 2. Phao-lô chứng thực ông được trở thành tông đồ của Đức Kitô là do ý định của Thiên Chúa. Thứ nhất, Phao-lô được tuyển chọn để làm tông đồ của Đức Kitô. Để hiểu rõ những lời chứng của Phao-lô, chúng ta cần trở lại biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời của ông, là biến cố ông bị ngã ngựa và bị mù trên đường đi Damascus để truy nã những người tin vào Đức Kitô. Trước biến cố này, Phao-lô đã không biết Đức Kitô, nhưng Đức Kitô đã thân hành hiện ra với Phao-lô để tỏ vinh quang phục sinh của Ngài cho ông và xác nhận với ông chính là người mà ông đang truy nã. Sau đó, Đức Kitô đã dùng tay thầy thượng tế Hanania để chữa ông khỏi mù phần xác. Ngài dạy dỗ ông trong suốt 3 năm trong sa mạc hoang dã vùng Arabia để cho ông thấu hiểu các mầu nhiệm nước trời, trước khi chọn và sai ông làm tông đồ và trao sứ vụ đặc biệt cho ông là đi rao giảng tin mừng cho các dân ngoại. Ông xác tín với các tín hữu thành Corinto về ơn gọi và sứ vụ của mình. Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Giê-xu Ki-tô. Thứ hai, mục đích của ơn gọi làm tông đồ và sứ vụ làm chính là để cho mọi người nhận ra và tin vào Đức Ki-tô. Đức Kitô không chọn Phaolô làm tông đồ như ban một chức tước để cho Phaolô được kính trọng và được nở mặt nở mày với các tín hữu. Ngài cũng không dạy dỗ cho Phaolô biết về Ngài để chỉ giúp cho bản thân của Phaolô được hưởng ơn cứu độ. Trái lại, Đức Kitô đã trao cho ông một sứ vụ và sai ông ra đi để rao giảng và làm chứng cho các dân tộc được biết và tin tưởng vào Ngài, để tất cả đều được hưởng ơn cứu độ. Phaolô đã hăng say ra đi để rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô. Ông đã thành lập nhiều cộng đoàn, trong đó có các tín hữu tại Corinto, sau khi đã giúp họ tin nhận vào Đức Kitô. Ông đã viết nhiều thư đến an ủi và giải thích những khó khăn về niềm tin mà họ gặp phải. Ông tôn trọng các tín hữu như các thánh và dạy họ phải tôn trọng nhau và tôn trọng mọi thành phần của dân Chúa. Ông viết: Kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto, những người đã được hiến thánh trong Đức Giêsu Kitô, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Phúc âm. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Lời tuyên xưng này chúng ta chỉ gặp thấy trong Tin Mừng thứ tư, và danh xưng Con Thiên Chúa chúng ta chỉ được nghe ở đây và trong sách Khải Huyền. Giáo hội dùng lời tuyên xưng này trong phụng vụ thánh lễ để chuẩn bị tâm hồn cho các tín hữu trước khi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Thứ nhất, ý nghĩa của lời tuyên xưng. Gioan mặc khải cho dân chúng hai điều quan trọng trong lời tuyên xưng này về Đức Kitô. Thứ nhất, Ngài là con chiên của Thiên Chúa dùng để cứu chuộc con người. Tại sao Gioan gọi Chúa Giêsu là con chiên? Danh từ con chiên có bối cảnh lịch sử là con chiên vượt qua mà người Do Thái dùng để sát tế và lấy máu bôi trên cửa nhà của họ. Mục đích là để sứ thần của Thiên Chúa khi đi tiêu diệt các con và thú vật đầu lòng của người Ai Cập. Nếu thấy máu, họ sẽ không vào nhà sát hại các con đầu lòng của người Do Thái trong biến cố vượt qua. Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa vì Ngài cũng sẽ đổ máu ra để chuộc tội cho tất cả mọi người. Trong Tin Mừng Gioan, con chiên vượt qua có một ý nghĩa quan trọng, vì ngày và giờ Chúa Giêsu bị sát tế cũng là ngày và giờ mà người Do Thái sát tế các con chiên vượt qua của họ. Thứ hai, Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Gioan tẩy giả tuyên nhận Đức Kitô là con Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể là người duy nhất xứng với những lời diễn tả: Người đến sau tôi, nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi. Nếu xét Đức Kitô theo bản tính Thiên Chúa, Ngài có trước Gioan vì Ngài có từ muôn thuở và cao trọng hơn Gioan gấp bội. Nhưng nếu xét theo bản tính nhân loại, Ngài nhập thể và sinh ra sau Gioan. Thứ hai, sự khác biệt giữa hai phép rửa. Gioan phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa hai phép rửa của ông và của Chúa Giêsu. Phép rửa được làm bởi Gioan là phép rửa bằng nước. Mục đích của phép rửa này là để tỏ lòng ăn năn thống hối và để dọn đường cho mọi người đón nhận Đức Kitô. Phép rửa của Chúa Giêsu không những là phép rửa bằng nước để tha thứ các tội đã phạm, mà còn có năng lực thánh hóa con người bằng việc ban các quà tặng của Thánh Thần cho người lãnh nhận. Trong bảy quà tặng của Thánh Thần có quà tặng khôn ngoan để giúp cho con người biết phân biệt những gì thuộc về Thiên Chúa từ những gì thuộc về thế gian. Gioan tuyên nhận ông không biết Đức Kitô trước khi Ngài tỏ mình ra. Ông chỉ biết Ngài khi Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy trong ông. Chính sự khôn ngoan của Thánh Thần đã giúp cho Gioan tẩy giả nhận ra Chúa Giêsu khi cả hai còn đang ở trong bụng mẹ trong tin mừng Luca. Và trong trình thuật của Gioan hôm nay, ông nhận ra Chúa Giêsu chính là con chiên được tuyển chọn để gánh tội trần gian. Gioan làm chứng cho Đức Kitô bằng những lời như sau: Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta tin Đức Kitô không phải vì chúng ta đã thấy Ngài tận mắt, nhưng vì lời của các nhân chứng quan trọng như tiếng Chúa Cha vọng xuống từ trời mà Gioan và các tông đồ đã thuật lại, hình ảnh và hiệu quả của Chúa Thánh Thần trong Gioan, lời các ngôn sứ đã báo trước về người tôi chung được thể hiện trong Đức Kitô, các phép lạ Đức Kitô đã làm và những lời Ngài rao giảng, lời chứng của các thánh tông đồ, máu của các thánh tử đạo, mà còn bao nhiêu nhân chứng qua các thời đại, và ngay cả thời đại chúng ta đang sống, họ vẫn tiếp tục làm chứng cho Đức Kitô. Sau khi đã có niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta đều được kêu gọi để làm chứng nhân cho Đức Kitô qua bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Để làm chứng nhân, chúng ta cần hiểu biết về Đức Kitô, vì không ai có thể làm chứng cho người mà mình không biết. Học hỏi về Đức Kitô và với Đức Kitô không thể thiếu trước khi chúng ta có thể làm chứng cho Ngài. Thánh Thần đấng đã hoạt động trong Đức Kitô cũng phải hoạt động trong chúng ta để giúp chúng ta thấu hiểu những mầu nhiệm nước trời trước khi chúng ta trở thành những chứng nhân cho Đức Kitô. Trong khi rao giảng và làm chứng về Đức Kitô cho tha nhân, niềm tin của chúng ta cũng được vững mạnh và kiện toàn. Nếu chúng ta không chịu thi hành nghĩa vụ làm chứng nhân, ai sẽ là người mang Đức Kitô đến cho các thế hệ mai sau và cho đến tận cùng trái đất? Nếu chúng ta không chu toàn bổn phận chứng nhân, chúng ta cũng không xứng đáng để được hưởng các quyền lợi mà Đức Kitô đã phải đổ máu đào ra để mang lại. Amen.